Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hành Pháp. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu Phật Thất hôm nay. Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì và chư tôn đức đã tạo nhiều duyên lành để hôm nay chúng con về đây gặp gỡ, chia sẻ một thời pháp với quý Phật tử. Chúng con kính chúc thượng tọa trụ trì và chư tôn đức pháp thể khinh an, hạnh nguyện độ sanh của quý ngài vẫn luôn tỏa sáng giữa cuộc đời này. Chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Kính chúc quý vị có một khóa tu tự tại, thanh thản, an lạc và thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thời tiết đang chuyển dần vào mùa hạ, khí trời đang trở nên oi bức hơn. Nhưng dù thời gian có thay đổi, không gian có xoay chuyển, nhưng tâm nguyện tu học của chúng ta vẫn không bao giờ đổi thay, vẫn luôn luôn một lòng hướng về pháp môn mình đang, đã và hành trì. Và hôm nay đây, quý vị hiện diện trong đạo tràng khóa tu Phật Thất lần thứ 66 này, chúng tôi tin tưởng bởi do sự tác động của hai cái động lực chính. Động lực thứ nhất là cái sự trỗi dậy khát vọng tu tập của quý vị trong một cái môi trường rất là thuần tịnh, trang nghiêm. Động lực thứ hai là do sự gia bị của chư Phật, các vị Bồ Tát và các bậc thượng thiện nhân. Hai cái động lực đó trong đạo Phật chúng ta gọi là tự lực. và tha lực. Để tìm hiểu hơn về cái vấn đề này, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử một thời pháp với đề tài là tự lực và tha lực trong pháp môn tịnh độ. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nếu như chúng ta có một hạt lúa, mà nếu hạt lúa đó chúng ta đặt vào một cái vùng duyên hải đất đai phì nhiêu, đủ độ ẩm, đủ ánh sáng, thì hạt lúa đó sẽ vươn lên và sẽ trở thành những cái cây lúa. Còn nếu như cái hạt lúa đó mà chúng ta bỏ vào giữa sa mạc khô cằn thì sao quý vị? Nó sẽ bị khô đi, nó sẽ bị mục đi. Cũng như thế, khi mà chúng ta biết đến đạo Phật, chúng ta về chùa, và đặc biệt là chúng ta đã phát tâm quy y và trở thành một người Phật tử, tức là chúng ta đang gieo một cái hạt giống thánh thiện trong con người chúng ta, trong cuộc đời chúng ta. Nhưng nếu cái hạt giống Phật pháp đó không được nuôi dưỡng trong một cái môi trường thuần thiện, trang nghiêm và chân chính, thì hạt giống đó nó sẽ bị mai một, sẽ bị yếu dần đi. Hạt giống Phật pháp là một cái gì rất là quý trong cuộc đời của chúng ta. Hạt giống đó phải được nuôi dưỡng bằng hai cái động lực: tự thân của mình nỗ lực và sự gia hộ của các bậc thánh nhân và chư Phật trong mười phương. Để hiểu rõ về cái vấn đề tự lực và tha lực thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái đề tài này qua bốn phần như sau. Thứ nhất, tự lực và tha lực là gì? Thứ hai, vấn đề tự lực và tha lực trong pháp môn tịnh độ. Thứ ba, sự tương quan giữa tự lực và tha lực. Và thứ tư, nên hiểu và thực hành đúng tinh thần tự lực và tha lực trong đạo Phật. Khi chúng ta nói đến tự lực là nói đến cái động lực chính trong con người chúng ta, tự thân của mình, chính bản thân mình nỗ lực tu tập để hướng đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Nói đến tự lực là nói đến một cái nguồn động viên, một cái sự trỗi dậy trong khát vọng tu tập của chúng ta, phát tâm tu tập. Đạo Phật của mình là đạo gì? Tự ngộ, tự tu và tự chứng. Sự khổ đau hay hạnh phúc của chúng ta là do chúng ta tạo ra cả, không ai có thể thay thế chúng ta. Cho nên Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử của mình rằng là Như Lai chỉ là vị đạo sư, là người dẫn đường, còn đệ tử của Như Lai là những người học trò. Như Lai có nhiệm vụ chỉ ra con đường để mà tu tập. Thành tựu hay không, giác ngộ và an lạc hay không là ở chính nơi mỗi người của chúng ta. Do đó, khi Đức Phật đã tuyên thuyết giáo pháp và trong suốt cuộc đời của Ngài vẫn thường xuyên nhắc nhở rằng mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc, an vui, cho nghiệp thức của chúng ta. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã để lại lời di hướng rằng hãy nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào một pháp nào khác. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không thắp đuốc với một pháp nào khác. Dùng giáo pháp làm ngọn đèn, dùng giáo pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một pháp nào khác. Điều đó muốn nói rằng trong suốt cuộc đời của Đức Phật và trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải ý thức về cái sự nỗ lực tu tập của mỗi người, không cầu cạnh, không dựa dẫm vào một cái ngoại lực nào khác. Nhưng thưa quý vị, trong khi chúng ta tu tập như thế thì không phải chỉ có nương vào cái tự lực của chúng ta, mà ngoài ra chúng ta có được một cái nguồn lực rất là thiêng liêng và cao cả, đó là nguồn lực của chư Phật và các vị thánh nhân trong cuộc đời này. Và cái nguồn lực đó trong thời Đức Phật đã được hiển hiện một cách rõ nét trong trường hợp của ngài A Nan. A Nan là vị thị giả của Đức Phật, là một vị tỳ kheo hữu học. Và A Nan có một cái tướng hạo rất là đoan nghiêm, rất là đẹp. Cho nên một hôm, do tiền kiếp của ngài A Nan và nạn Ma Đăng Già, khi mà ngài A Nan đi khất thực như thế thì chẳng may gặp phải nàng Ma Đăng Già. Hai vị này trong nhiều đời tiền kiếp đã có duyên làm vợ, làm chồng với nhau. Cho nên trong đời này A Nan là một vị tỳ kheo tu hành rất là đạo hạnh. Nhưng mà vừa gặp ngài A Nan thì Ma Đăng Già lại khởi lên cái tâm ái nhiễm, và nàng đã phát sinh bệnh. Nàng nhờ người mẹ của mình đã dùng một cái chú thuật tên là Tiên Phạm Thiên. Để rồi một hôm ngài A Nan trên đường đi khất thực như thế, lại đi nhầm vào cái nơi nàng Ma Đăng Già đang ở. Bằng cái chú thuật Tiên Phạm Thiên đó, bà mẹ và nàng Ma Đăng Già đã đưa ngài A Nan vào trong nhà, và để làm cho cái trí của ngài A Nan bị hôn mê đi. Một thời gian thì cái tác dụng của cái chú thuật này nó đã tan biến, thì ngài A Nan bỗng nhiên thức tỉnh và thấy mình đang bị đối diện với nguy hiểm, có thể sẽ phạm giới và không còn cái phẩm hạnh thanh tịnh của một vị tỳ kheo nữa. Cho nên ngài A Nan nghĩ đến Đức Phật. Thì ngay lúc đó Đức Phật đang ở tại Tinh Xá và đã biết ngài A Nan gặp nạn, mới sai một người đệ tử của mình dùng cái chú gì quý vị? Chú Lăng Nghiêm, đến để mà giải cứu cho ngài A Nan. Như vậy trong cái hoàn cảnh rất là nguy hiểm như thế, mất đi cái giới thể thanh tịnh của một vị tỳ kheo, thì ngài A Nan đã nghĩ tưởng đến Đức Phật. Cái sự giao thoa giữa hai luồng tư tưởng ngài A Nan và Đức Phật đã kết hợp với nhau, và Đức Phật đã truyền cho cái bài chú Lăng Nghiêm, và ngài A Nan đã được cứu trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt như thế. Trường hợp thứ hai, chúng ta thấy trong thời của Đức Phật, cái vấn đề tha lực đã được nói đến là trường hợp rất là đặc biệt của nàng Tu Ma Đề. Tu Ma Đề là con gái của ông trưởng giả Cấp Cô Độc, và nàng Tu Ma Đề này sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình Phật tử rất là thuần tín. Nhưng mà có một điều không may là nàng Tu Ma Đề này khi mà về nhà chồng thì bên nhà chồng theo cái đạo Ni Kiền Tử, tức là cái đạo lõa thể. Từ khi đặt chân về nhà chồng thì nàng Tu Ma Đề ban ngày thì rầu rĩ, tối đến thì khóc lóc, một mình rất là buồn, tự than vãn, tự trách móc cuộc đời mình, tại sao sinh ra trong một gia đình Phật tử mà bây giờ phải về làm dâu trong một cái gia đình ngoại đạo. Và quý vị biết rằng cái đạo Ni Kiền Tử là cái đạo lõa thể, cho nên nàng buồn lắm. Nàng Tu Ma Đề buồn đến nỗi một hôm vào một buổi tối nọ, nàng đi lên trên sân thượng của cái căn biệt thự của gia đình bên chồng. Nàng đốt một cái lư trầm hương và hướng về Tinh Xá Kỳ Viên nơi Đức Phật đang ở, để mà cầu nguyện, khẩn cầu Đức Phật làm sao ngài và thánh đệ tử hãy đến nơi này để độ cho gia đình bên chồng của con. Nếu như con sống như thế này chắc con chịu không nổi. Quý vị biết gia đình bên chồng của nàng Tu Ma Đề là ở tại thành Mãn Phú, cách thành Xá Vệ nơi Tinh Xá Kỳ Viên gần nửa ngày đường, rất là xa. Thì khi mà nàng Tu Ma Đề đốt một cái lư trầm hương và khấn nguyện Đức Phật hãy quan lâm đến cái thành Mãn Phú này độ cho gia đình bên chồng mình, thì ngay lúc đó tại Tinh Xá Kỳ Viên, tôn giả A Nan đang đi kinh hành ở trong Tinh Xá bỗng cảm nhận một cái mùi hương lạ tỏa khắp Tinh Xá. Ngài A Nan rất là ngạc nhiên, bạch với Đức Phật rằng là: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay bỗng nhiên có một cái mùi hương lạ nó tỏa khắp Tinh Xá của mình, vậy cái mùi hương này là ở đâu? Thì Đức Phật nói rằng mùi hương đó là mùi hương của nàng Tu Ma Đề hiện đang ở thành Mãn Phú và đang cầu nguyện cho Đức Phật hãy quan lâm đến thành Mạn Phú để mà độ cho gia đình bên chồng của nàng. Sáng hôm sau, Đức Phật đã đưa giáo đoàn của mình hàng ngàn vị tỳ kheo từ thành Xá Vệ đi gần nửa ngày đường để đến cái thành Mạn Phú, nơi gia đình bên chồng của nàng Tu Ma Đề ở, thuyết pháp độ giáo hóa cha gia đình bên chồng bỏ đạo ni kiền tử và trở thành những người Phật tử. Như vậy, điều này chứng tỏ rằng nàng Tu Ma Đề đốt cái lò trầm hương ở tại thành Mạn Phú và cách xa thành Xá Vệ, nhưng cái mùi hương đó, cái nguyện lực đó, cái tâm nguyện đó đã cảm ứng đến với cái Phật lực, và Đức Phật đã biết được, đã nhận được. Và từ đó về sau, trong đạo Phật của chúng ta lại có một cái truyền thống gọi là hành hương, đúng không? Hành hương tức là một mình đốt một cái lư trầm hương như thế này, mình đi nhiễu quanh cái điện thờ Phật, mình đi nhiễu quanh tháp thờ Xá Lợi của Phật, mình đi nhiễu quanh các tháp thờ các vị tổ sư, vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa cầu nguyện để báo ơn Đức Phật, để báo ơn các vị tổ sư. Đó là cái truyền thống khởi nguyên của cái truyền thống hành hương trong đạo Phật của chúng ta. Như vậy, ngoài cái sự nỗ lực tu tập của chính mình, chúng ta thấy một cái động lực quan trọng thứ hai, đó là tha lực. Và trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, ngài Na Tiên đã giải thích cho vua Di Lăng Đà về vấn đề tự lực và tha lực như thế này. Thì vua Di Lăng Đà mới hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo á, làm gì có cái chuyện mà nương nhờ cái tha lực bên ngoài, làm gì có cái chuyện mà nghiệp còn nặng mà được vãng sinh. Thì ngài Na Tiên mới giải thích như thế này: ví như mình lấy một cái viên đá nhỏ đó, mình thả xuống cái dòng sông, thì làm sao quý vị? Viên đá nó sẽ sao? Sẽ chìm. Còn nếu như mình có một cái tảng đá lớn như thế này, mình đặt trên một cái chiếc thuyền, thì chiếc thuyền đó sẽ đưa cái tảng đá đó từ bờ bên này qua bờ bên kia một cách dễ dàng. Tha lực cũng như vậy. Tuy rằng cái nghiệp thức của chúng ta vẫn còn nặng nề, nhưng mà nương vào cái tha lực của chư Phật và các vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ vượt thoát khỏi cái cảnh giới luân hồi sanh tử này. Có ai dám chắc rằng một đời này mình có thể đoạn trừ hết nghiệp chướng hay không? Ngay cả các vị thánh nhân còn phải trả cái dư báo trong tiền kiếp của mình, huống chi là người phàm phu chúng ta. Do đó, tha lực lại là một cái động lực rất là cần thiết và quan trọng, nhất là trong cái thời mạt pháp này. Đối với cái truyền thống tịnh độ của chúng ta, cái vấn đề tự lực và tha lực lại được đề cập một cách rõ ràng hơn. Chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói cái kinh Quán Vô Lượng Thọ cho ai? Cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. Lúc đó là con của Hoàng hậu là Thái tử A Xà Thế đã giam cha mình xong rồi, cuối cùng giam bà mẹ ở trong ngục. Hoàng hậu Vi Đề Hy trong cái hoàn cảnh đó không có cái môi trường để mà tu tập, cho nên là cầu nguyện. Đức Phật đang ở núi Linh Thú, Đức Phật đã cảm ứng được cái tâm nguyện của Hoàng hậu Vi Đề Hy, đã thuyết cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã thuyết cho ngài A Nan cũng vậy. Ngài A Nan nương vào cái tha lực của Đức Phật mà đã đảnh lễ về hướng Tây. Lúc đó Đức Phật A Di Đà và cảnh giới trang nghiêm đã được hiển lộ. Do đó thì chúng ta thấy rằng là đối với cái truyền thống tịnh độ của chúng ta, vấn đề tự lực là một cái vấn đề hết sức cần thiết. Tự lực là gì? Tự lực là chúng ta có gì? Có tín này. Chúng ta có gì? Có nguyện này. Chúng ta có gì? Có hạnh này. Chúng ta có gì? Có sám hối này. Chúng ta có gì? Có lễ Phật này. Chúng ta có gì? Có làm việc phước thiện. Tất cả những cái đó là cái nỗ lực tu tập tự thân của chúng ta, gọi là tự lực. Mình phát khởi cái lòng tin, tin mạnh mẽ, tin mãnh liệt, tin bất thối vào hạnh nguyện của Đức Phật, vào cảnh giới cực lạc Tây Phương, vào năng lực tự tu, tự thân, tự nỗ lực của chính mình. Mình phát khởi cái nguyện cầu sinh về Tây Phương, làm tất cả mọi điều để gì? hồi hướng, trang nghiêm tịnh độ, thực hành tịnh nghiệp vãng sanh. Và chúng ta sám hối, chúng ta lễ Phật, chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, làm tất cả những điều đó là bằng cái nỗ lực tự thân của chúng ta. Đó là cái tinh thần tự lực. Cũng như thế, hàng ngày chúng ta đang hành trì một cái phương pháp tự lực rất là lớn, rất là quan trọng. Đó là gì? Niệm Phật. Niệm Phật là gì quý vị? Buddham Anusati. Nghĩa là mình để cái tâm của mình luôn dán vào, luôn duyên vào, luôn nghĩ tưởng đến Đức Phật. Mà Đức Phật là gì? Đức Phật là một bậc thanh tịnh và giác ngộ hoàn toàn. Do đó chúng ta niệm Phật là để làm sao chúng ta luôn luôn nghĩ tưởng đến ân của Đức Phật, nghĩ tưởng đến cái phẩm tánh thanh tịnh của Đức Phật, nghĩ tưởng đến cái hạnh nguyện tu tập của các vị Phật luôn gia hộ cho chúng ta. Do đó cái việc niệm Phật đó phải làm sao trở thành một cái nguồn sống, một cái chất liệu không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta. Có thể một ngày nào đó, ngày đó chúng ta không đi du ngoạn, có thể một ngày nào đó chúng ta có thể thiếu ăn, nhưng mà làm sao ngày ngày như thế chúng ta không thể cái thiếu được cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Khi chúng ta chắp tay vái chào người khác Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật thì chúng ta đừng có sợ hãi, đừng có ấy nấy, đừng có ngại ngùng gì cả. Bởi vì sao? Nhiều người rất là sợ đi ra ngoài đường, đi ra giữa phố thì chắp tay chào A Di Đà Phật ngại lắm. Tuy là mình là một người hành giả tịnh độ lâu năm nhưng mà rất là ngại. Ngại là bởi vì không hiểu được cái giá trị của câu niệm Phật. Chúng ta chắp tay chào Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật không có nghĩa là chúng ta cầu cho người đó vãng sanh sớm đâu. Không phải như thế. Mà A Di Đà Phật là gì quý vị? Là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là vô lượng công đức. Như vậy khi chúng ta chào một người khác với cái danh hiệu A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta cầu cho người đó gì? Sống lâu. Cầu cho người đó có được gì? Trí tuệ. Cầu cho người đó có được gì? Có phước đức. Như vậy chúng ta đang mong cầu những điều rất là tốt đẹp cho người khác. Và chúng ta có thể thực hành một cách rất là tự nhiên trong bất cứ môi trường nào. Thì lúc đó chúng ta niệm Phật gọi là thuần thục. Còn nếu như trong đạo tràng thanh tịnh này chúng ta niệm Phật rất là trang nghiêm, bước ra ngoài đường chúng ta ngại ngùng, sợ người ta biết mình đang tu tịnh độ, sợ người ta biết mình đang tu cái pháp môn niệm Phật, cho nên sợ lắm. Chào A Di Đà Phật. Cho nên là quý vị nên thấy được cái giá trị đó. Một câu niệm Phật đó là chúng ta cầu chúc cho người khác được sức khỏe, được trí tuệ, được đầy đủ phước đức và nhân duyên. Thì niệm Phật như thế để cho chúng ta phát khởi một cái tâm tự nhiên và cái lòng từ mình nó phát khởi ra. Có một cô Phật tử nọ và cô ta có một đứa con nhỏ. Một hôm thì cứ định kỳ buổi chiều như thế thì cô ta lên cái nơi thờ Phật ở trong nhà để mà niệm Phật. Thì cô bé con của cái cô Phật tử này đứng ở ngoài cửa, không có ai chơi hết, mẹ thì khóa cửa ở ngoài cổng rồi. Cho nên cô bé này ở một mình trong nhà, mẹ thì đang niệm Phật. Mẹ cứ gõ mõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cô bé này đứng ngoài cửa kêu: "Mẹ, chị ở trong nhà chị đang niệm Phật, chịu không được quay ra lườm một cái." Cô cứ rồi lườm một cái rồi tiếp tục niệm Phật, niệm tiếp. Đứa bé nó kêu: "Mẹ, lần thứ hai." Chị ta xích lên một cái, đánh hắn lên một cái, tức là báo hiệu cho cô bé này đang bực cả nhà. Đứa bé này nó chịu không được, nó thấy cô đơn quá mà mẹ cứ niệm Phật à. Cho nên nó kêu lần thứ ba: "Mẹ." Bà mẹ tức quá, bỏ cái dùi mõ xuống, ra chỗ cửa tát nó một cái. Đứa bé nó vừa khóc, nó vừa mếu máo: "Mẹ kêu tên của Phật hàng trăm lần, không có chuyện gì xảy ra. Con mới gọi tên của mẹ có 3 lần mà mẹ đã đánh con." Cho nên mình đừng có chấp vào cái pháp môn mình tu một cách là nó thái quá. Niệm Phật làm sao để cho tâm mình nó được nó tự nhiên. Đó là niệm Phật, không phải là để mong cầu cái hình thức bên ngoài, để cho cái cuộc sống của mình nó thâm nhập vào cái danh hiệu của Đức Phật. Và thâm nhập danh hiệu của Đức Phật A-di-đà là mình luôn luôn sống trong sự tỉnh giác, tỉnh thức, trong trí tuệ, trong tình thương và trong cái tâm hỷ xả và từ bi. Lúc đó mới gọi là niệm Phật chân thực. Do đó thì chúng ta thấy rằng trong cái truyền thống tịnh độ của chúng ta, vấn đề tự tu, tự ngộ, tự chứng vẫn là cái vấn đề chính. Nếu mà chúng ta không niệm Phật thì làm sao có được cái kết quả quý vị? Nếu chúng ta không sám hối, làm sao nghiệp chướng được tiêu trừ? Nếu chúng ta không lễ Phật thì làm sao dẹp được cái tâm ngã mạn của chúng ta? Nếu chúng ta không bố thí thì làm sao chuyển hóa cái tâm tham lam của chúng ta? Nếu chúng ta không tu tinh tấn thì làm sao hàng phục được cái tâm phóng dật và giả đại của chúng ta? Tất cả những điều đó phải tự thân chúng ta làm, chứ không phải nương vào một cái tha lực nào ở bên ngoài quý vị. Tuy nhiên trong truyền thống tịnh độ của chúng ta có một cái điều rất là đặc biệt, đó là cái tha lực, nguyện lực, 48 nguyện lực của tiền thân Đức Phật là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và cái tha lực đó rất là quan trọng. Vào thế kỷ thứ 2, ở tại Ấn Độ có một vị tổ sư tên là Tổ sư Long Thọ. Quý vị biết rằng Ngài Long Thọ không phải là một người bình thường, mà là một vị đại tổ sư của truyền thống Phật giáo Đại Thừa chúng ta, một trong những vị tổ sư đầu tiên. Và Ngài sống cách Đức Phật gần 700 năm. Khi mà Ngài ngẫm nghĩ về sự biến đổi của thế giới này, và Ngài nghĩ rằng càng xa thời Đức Phật, nghiệp chướng chúng sanh càng nặng nề, càng xa rời Đức Phật, thế giới này càng đảo điên bấn loạn. Cho nên Ngài mới nói như thế này: trong đạo Phật mình có hai cái phương pháp tu tập để mà đạt được cái quả vị bất thối. Bất thối tức là mình không thối lui, không còn đọa trở lại nữa. Thì Ngài nó nói rằng có hai cái pháp môn để tu tập. Cái pháp môn thứ nhất gọi là đạo dễ thực hành. Pháp môn thứ hai gọi là đạo khó thực hành. Đạo khó thực hành tức là mình chỉ nương vào bản thân mình để mà tu tập thôi. Tự mình tu tập, mình không dựa vào, mình không nương vào một cái tha lực nào khác. Còn đạo dễ thực hành, đó là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ, bởi vì nghiệp chướng chúng sanh nặng nề, thế giới đảo điên, tâm người càng ngày càng uế trượt. Cho nên nếu nương vào cái tha lực tu hành theo pháp môn tịnh độ sẽ được vãng sanh, do cái nguyện lực, thần lực, gia bị của chư Phật, chư Bồ Tát trong cảnh giới tịnh độ đó, thì khi hành giả vãng sanh về thế giới Tây Phương sẽ mau chứng được cái quả vị bất thoái. Bất thoái. Ngài Long Thọ là một vị tổ sư tịnh độ được tôn xưng như là Thích Ca Giáng Thế. Nhưng mà Ngài còn nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn rất là thuận lợi cho chúng sanh ở thời mạt pháp, cách chúng ta cả hàng ngàn năm như thế. Ngày nay chúng ta sống cách thời Đức Phật hơn 2500 năm, xa thời Phật tại thế, xa thời của Ngài Long Thọ như thế, thì chúng ta thấy rằng thế giới này nó ngày càng đảo điên hơn, phải không? Chướng ngại nhiều hơn, nghiệp lực nặng nề hơn. Nếu chúng ta nương vào tự lực thì có thể rằng mình không đủ thời gian để sống còn, để mà thực hành được cái hạnh nguyện của mình. Đến thế kỷ thứ 5, ở tại Trung Quốc có một vị đại sư rất là nổi tiếng của pháp môn tịnh độ, đó là Ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan, Ngài Đàm Loan nói rằng là người tu pháp môn tịnh độ nếu chỉ nương vào tự lực rất khó thành tựu, đành ra phải nương vào một cái trợ lực rất là quan trọng, đó là tha lực. Và cái tha lực trong pháp môn tịnh độ đã được nói đến trong cái nguyện thứ 11, nguyện thứ 18 và nguyện thứ 22 trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong 48 lời nguyện của Đức Phật thì cái lời nguyện thứ 11 của Pháp Tạng Tỳ Kheo ngày xưa là gì? Nếu khi tôi thành Phật, chúng sanh sinh vào trong thế giới cực lạc của tôi được nương vào chánh định tụ, nếu không thì tôi không thành chánh giác. Thì cái nguyện thứ 11 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là gì? Bất cứ chúng sanh nào sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều chứng được một cái định gọi là chánh định tụ. Chánh định tụ tức là cái định làm cho chúng sanh đó tu tập và mau chứng được thánh quả, gọi là chánh định tụ. Thì tất cả mọi hành giả khi mà sinh về cảnh giới tịnh độ đó được sẽ an trú và tu tập theo cái chánh định tụ đó. Nhờ cái chánh định tụ đó thì mình mau chứng được các cái lớp thánh quả ở trong cái Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện nói rằng: nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương pháp giới nghĩ tưởng đến tôi, khi lâm chung niệm 10 danh hiệu Phật A-di-đà sẽ được vãng sanh, trừ những chúng sanh nào phạm tội ngũ nghịch, trừ những chúng sanh nào hủy bán chánh pháp. Như vậy, nguyện thứ 18 khẳng định rằng là trước khi vãng sanh, trước khi qua đời, người nào niệm liên tục 10 danh hiệu của Đức Phật thì sẽ được sinh vào cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, ngoại trừ người đó phạm cái tội ngũ nghịch và ngoại trừ người đó phạm những cái tội là hủy bán chánh pháp. Nguyện thứ 22 trong 48 lời nguyện nói rằng là: bất cứ một vị Bồ Tát nào khi mà vãng sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng chứng được một cái quả gọi là bất thối chuyển, và chứng được cái địa vị là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ, nhất sanh bổ xứ nghĩa là chỉ một đời đó thôi thì đời sau sẽ thành Phật. Cho nên ngài Đàm Loan đã căn cứ vào ba cái nguyện thứ 11, nguyện thứ 18 và nguyện thứ 22 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà để khẳng định rằng nhờ ba cái nguyện đó thì chúng sanh mới có thể sinh về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, và nhờ ba cái nguyện đó thì chúng sanh sẽ mau chứng được sự giác ngộ, mau đạt được cái quả vị bất thối và mau chứng được là nhất sinh bổ xứ. Sau đó thì có một vị luận sư của Phật giáo Đại Thừa, cũng là một vị tổ rất là nổi tiếng của tịnh độ chúng ta, là ngài Đạo Sước. Ngài Đạo Sước nói rằng là ngài đưa ra nhiều cái ẩn dụ để cho chúng ta thấy được cái giá trị của tha lực. Ngài Đạo Sước mới nói rằng ví như có 100 người chất củi trong 100 năm thành một đống củi rất là lớn. Nhưng mà thưa quý vị, đống củi đó nếu chưa như chúng ta đốt chỉ còn một ngọn lửa thôi thì sẽ đốt cháy trong vài tiếng đồng hồ. Cũng ví như có một cái đoàn người đi trên một cái chiếc thuyền, nếu mà mình dùng cái sức lực của mình để mà chèo thuyền đi trên biển thì chậm lắm quý vị. Còn nếu mình giương một cái cánh buồm lên thuận theo chiều gió, một ngày có thể đi hàng ngàn dặm. Đó là gì? Tha lực. Ví như có một người rất là yếu đuối, sức khỏe không có, bước lên lưng con lừa cũng không được. Nhưng mà nếu cái người đó gặp cái vị chuyển luân thánh vương, được vị vua chuyển luân thánh vương đưa lên cái xe báu đi dạo trong tứ phương bốn châu thiên hạ rất là dễ dàng. Cũng như thế, chúng ta nếu mà bệnh tật chúng ta đi bộ không được, chúng ta phải nhờ gì quý vị? Nhờ phương tiện giao thông, nhờ xe, nhờ tàu, nhờ máy bay chúng ta có thể đi dễ dàng. Đó là cái tha lực. Nếu như có một cái sợi dây thừng rất là lớn, hàng trăm người bứt không được, nhưng mà một đứa bé nhỏ nó cầm một cây kiếm bén chặt một phát thì dây thừng đó nó sẽ sao quý vị? Sẽ đứt một cách dễ dàng. Đó là cái diệu dụng của tha lực. Cho nên các cái vị tổ sư của tịnh độ chúng ta, đặc biệt là ba ngài Long Thọ, ngài Đàm Loan, ngài Đạo Sước, rất là quan tâm đến cái vấn đề tha lực. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề tha lực là một cái vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta chú ý trong cái khi hành trì theo pháp môn tịnh độ. Ở trong truyền thống tịnh độ của chúng ta có một vị đại sư nổi tiếng là ngài Cô Sơn. Ngài Cô Sơn mới giải thích như thế này: tha lực trong pháp môn tịnh độ tức là mình nương vào cái bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. nương vào cái gọi là Thích Ca khuyến tán, sự tán thán của Đức Phật Thích Ca, và nương vào cái lực hộ trì của chư Phật trong mười phương. Chư Phật trong mười phương. Như vậy đó là ba cái nguồn tha lực trong cái truyền thống tịnh độ của chúng ta. Nguồn lực thứ nhất tức là cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bổn nguyện đó luôn luôn hộ trì cho chúng ta, luôn luôn gia hộ cho chúng ta khi mà chúng ta đã phát tâm thực hành theo cái pháp môn tịnh độ. Nguồn lực thứ hai đó là cái sự tán thán khuyến tấn của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca tán thán cái pháp môn tịnh độ, tán thán cảnh giới tịnh độ, tán thán cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà trong kinh gì quý vị? Trong kinh A Di Đà cho ngài Xá Lợi Phất, trong kinh Vô Lượng Thọ cho ngài A Nan, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. Và không chỉ Đức Phật Thích Ca tán thán mà mười phương chư Phật đều tán thán cảnh giới tịnh độ, hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà và hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Do đó, cái nguồn lực thứ hai là cái sự tán thán của Đức Phật Thích Ca. Nguồn lực thứ ba là sự hộ trì của chư Phật trong mười phương pháp giới. Đó là ba cái nguồn lực rất là quan trọng. Mà chúng ta đặt cái vấn đề là tại sao hành giả pháp môn tịnh độ chúng ta phải chú ý và phải nương vào cái tha lực, quý vị. Lý do vì sao? Lý do thứ nhất là bởi vì chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, cách Đức Phật rất là xa, nghiệp lực nặng nề, chướng ngại đầy dẫy, muốn tu khó lắm, muốn hành trì không dễ dàng. Càng sống xa Phật, thế giới này càng đảo điên. Và chúng ta thấy rằng vừa qua đó, đất nước Nhật Bản đang phải đối diện với một thử thách. Thử thách này không phải cho riêng đất nước Nhật Bản, mà thử thách này cho cả nhân loại, quý vị. Ngày nay động đất không còn là động đất bình thường, sóng thần không phải là sóng thần bình thường, mà người ta dùng cái từ gì quý vị? Siêu động đất, siêu sóng thần. Bởi vì lần đầu tiên nó xảy ra và người ta không ngờ cái mức độ tàn phá nó kinh hoàng như thế. Những cảnh, những cái thế giới lộng lẫy, những cái đường phố rất là đẹp, hiện đại, trong vài phút thì đã bị tàn phá bởi sức mạnh của thiên tai. Có những người thấy cái hiện tượng đó cầu khẩn Thượng Đế, cầu Thượng Đế hãy gia hộ cho con và gia hộ cho nhân loại. Có những người khác thì lại nói rằng trận hồng thủy và cái sự hủy diệt của nhân loại nó đã sắp xảy ra rồi, và người ta rất là sợ hãi, rất là lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra trước những cái sự tác động của thiên tai như thế. Và người ta rất là hoang mang, đến nỗi mà quý vị biết rằng khi mà chất phóng xạ trong các lò hạt nhân bị đổ ra Biển Đông, bị nhiễm ô trong không khí, thì người Trung Quốc, một số người lại tranh nhau đi mua gì? Mua muối. Bởi vì người ta sợ rằng chất phóng xạ nó nhiễm xuống biển thì nước biển đó không thể làm ra muối một cách tinh chất được. Và tại tỉnh Chiết Giang đó, người ta xếp hàng dài để đi mua muối như thế. Và khi mà cái người bán muối đang bán như thế thì người ta ào vô là cướp cả cái kho muối. Khi mà những người không có cái đời sống tâm linh một cách vững vàng, không có lý tưởng, không có chánh kiến, thì đối diện với bất kỳ một cái hiện tượng nào, một trở ngại nào, một thiên tai nào cũng hoảng sợ và lo lắng. Cái trận động đất và sóng thần vừa rồi tại Nhật Bản để nhắc nhở cho chúng ta rằng không phải do một thượng đế nào tạo ra, không phải do một vị thần linh nào tạo ra, không phải là sự trừng phạt, sự dọa dẫm của thượng đế, mà đó là gì quý vị? Nghiệp lực của nhân loại tạo ra. nghiệp lực của đất nước Nhật Bản nói riêng và cả nhân loại này nói chung. Đó là những cái biến động, đó là những khoảnh khắc để chúng ta ngồi thức tỉnh lại, thức tỉnh lại vấn đề cộng nghiệp và biệt nghiệp, vấn đề tu tập của chúng ta trong cái thế giới này. Chúng ta nương vào cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, các vị Bồ Tát và thượng thiện nhân tại Tây Phương Cực Lạc, bởi vì thế giới này ngày nay nó mong manh lắm quý vị. Chỉ còn một cái vài lò hạt nhân nó vỡ, nó bị biến thái ở tại Nhật Bản, nhân loại đã lo sợ, huống chi cả một cái hệ thống lò hạt nhân trên khắp thế giới này. Cái lý do thứ hai chúng ta phải nương vào cái tha lực của Đức Phật A Di Đà và các bậc thánh nhân là bởi vì nghiệp chướng của chúng ta, nghiệp chướng của chúng ta rất là nặng nề. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta sinh ra trong cái thời đại ngày nay bệnh tật nhiều hơn, phải không? Bệnh tật khốc liệt hơn, sức khỏe nó yếu hơn, điều kiện thời gian không có nhiều, điều kiện tu tập khó khăn. Do đó bản thân của chúng ta nghiệp chướng trong cái thời đại này nó càng nặng nề hơn. Và chúng ta phải nương vào cái tha lực. Tha lực đó là gì? Là chúng ta luôn luôn hướng lòng mình về cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà và bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát. Và chúng ta nương vào trong những cái đạo tràng tu tập như thế này. Đạo tràng này chính là một cái nguồn tha lực rất là quan trọng cho chúng ta. Có nhiều người nói rằng là tôi không cần về chùa, tôi đóng cửa tôi niệm Phật vậy là đủ rồi. Như vậy thì cũng đúng với chánh pháp rồi. Nhưng quý vị, khi mà chúng ta tu một mình như thế, năng lực chúng ta nó chưa được đầy đủ và cái hiểu biết chúng ta nó chưa được trọn vẹn, thì cái việc tu tập cá nhân như thế nó rất là nguy hiểm. Chúng ta về đạo tràng này, chúng ta luôn luôn giữ cái tâm của mình, thân của mình, ý nghĩ của mình, lời nói của mình trong chánh pháp. Đó là một cái môi trường để mà giúp cho chúng ta sống đúng, sống tỉnh thức, sống chân chính với chánh pháp. Còn chúng ta tu một mình ở nhà, chúng ta không có duyên để mà nghe các thời pháp thoại, chúng ta không có duyên chia sẻ kinh nghiệm tu tập, không có sự trợ lực của các cái bậc thầy bổn sư, các vị thầy, và chúng ta không có cái sự chia sẻ của những bạn đồng tu chúng ta, thì chắc gì chúng ta đã thực hành một cách tốt đẹp và lợi ích. Khi mà chúng tôi về lại Việt Nam thì có một người Phật tử gặp chúng tôi mới thưa như thế này: thưa thầy, con có một cái ước nguyện là phải qua Ấn Độ một lần, lên cái vùng Dharamsala để đảnh lễ một cái vị Lạt Ma Tây Tạng. Phải làm một lần như thế trong cuộc đời của mình. Chúng tôi mới hỏi cái vị Phật tử đó, tại sao cô lại có cái nguyện như thế? Thì cô Phật tử này á, là đã về chùa 15 năm, bố thí cúng dường rất là mạnh mẽ, tâm đạo rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cô trả lời với chúng tôi như thế này: thưa thầy, con nghe người ta nói rằng ai mà gặp được vị Lạt Ma đó đảnh lễ một lần thì sẽ không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ cần một lần gặp và đảnh lễ thì không đọa vào tam đồ. Thưa quý vị, chúng tôi nghe đến đó chúng tôi giật mình, giật mình, và một cái sự nhói đau nó nổi lên trong tâm của chúng tôi. Một người đã tu tập về chùa suốt 15 năm như thế, bố thí cúng dường làm nhiều phước thiện lắm, nhưng mà thiếu chánh kiến quý vị, thiếu chánh kiến. Cho nên tu tập đúng chánh kiến, đúng chân lý, đúng với cái lời dạy của Đức Phật không phải là dễ quý vị. Ngay cả các vị Phật và các vị Bồ Tát không thể xóa đi cái nghiệp chướng của mọi người. Mình đọa vào địa ngục, vào đà ngạ quỷ, vào súc sanh hay không là do chính mình. Không thể nương vào một cái tha lực bên ngoài để mà mình thoát khỏi các cái cảnh giới đó được. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong cái thời đại ngày nay, chúng ta nếu không nương vào cái tha lực, tha lực ở đây là cái môi trường tu tập chân chánh, thuần thiện. Tha lực ở đây là cái sự chỉ giáo, hướng dẫn của các bậc thiện tri thức. Tha lực ở đây là những bạn đồng tu, đồng chí hướng, cùng hỗ trợ với nhau trong cái đời sống tu tập. Và tha lực ở đây là cái sự gia bị một cách rất là mầu nhiệm thiêng liêng của Đức Phật A Di Đà và các vị thánh giả tại Tây Phương. Như thế thì chúng ta có thêm cái năng lượng, có thêm niềm tin, có thêm nhiệt huyết trong cái sự tu tập. Đó là cái lý do thứ hai. Lý do thứ ba mà chúng ta phải nương vào cái tha lực để mà tu tập là bởi vì các vị Phật và các vị Bồ Tát luôn có cái hạnh nguyện là cứu khổ độ sanh. 48 lời nguyện ngày xưa của Pháp Tạng Tỳ Kheo, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, của Ngài Đại Thế Chí, của chư vị Bồ Tát, chư vị Thượng Thiện Nhân là những cái trợ lực rất là quan trọng để chúng ta vượt qua cái chướng ngại trong cuộc đời của mình và tu tập có hiệu quả. Quý vị biết Ngài Đàm Loan trước khi trở thành một vị đại sư của truyền thống Tịnh Độ và khi Ngài viên tịch như thế thì có được cái mùi hương, có được những cái hoa đẹp, nó đã hiện ra, biểu hiện rằng là Ngài chắc chắn đã được vãng sanh. Ngài Đàm Loan xuất gia năm 10 tuổi, rất là thông minh. Năm 15 tuổi bắt đầu nghiên cứu Phật học, biên soạn sách vở, nghiên cứu vào những cái bộ kinh rất là nổi tiếng của Đại Thừa mình. Nhưng mà bỗng một hôm Ngài bị bệnh, thì Ngài mới nghĩ rằng là bây giờ phải tìm cái thuốc trường sinh bất tử để mà cứu cuộc đời mình. Bệnh thì đi thầy này thầy nọ chữa không bớt, cho nên Ngài mới bỏ đạo Phật và tu theo cái đạo tiên, cái đạo lão giáo, đạo giáo. Và được một cái vị thầy bên lão giáo trao cho 15 cái cuốn sách gọi là tiên kinh. Ngài rất là thông minh, Ngài đọc, Ngài nghiền ngẫm, Ngài thực hành theo 15 cuốn sách trong tiên kinh đó thì không thấy có kết quả, không thấy có trường sinh bất tử đâu mà bệnh cứ tăng thêm. Thì bỗng nhiên một hôm Ngài trên đường đi gặp một vị tỳ kheo từ bên Ấn Độ qua, đó là Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Gặp Ngài Bồ Đề Lưu Chi thì Ngài Bồ Đề Lưu Chi khuyên Ngài Đàm Loan rằng là tu theo cái lão giáo nó không có kết quả thực sự như là người ta nói. Tôi có một cái báu vật này xin trao cho Ngài. Và Ngài Bồ Đề Lưu Chi đã đem cái cuốn kinh Quán Vô Lượng Thọ trao cho Ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan nhận được cái bản kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, về đọc, hành trì, thực hành và cuối cùng bệnh tật biến mất. Và từ đó về sau Ngài xiển dương pháp môn Tịnh Độ và trở thành một vị đại sư trong cái truyền thống Tịnh Độ ở tại Trung Quốc. Như vậy chúng ta thấy rằng cái trợ duyên, cái tha lực của Ngài Bồ Đề Lưu Chi đối với Ngài Đàm Loan rất là quan trọng. Nếu như Ngài Đàm Loan từ khi mà bỏ đạo Phật theo đạo giáo, theo cái phép trường sinh bất tử mà không có kết quả, không gặp được Ngài Bồ Đề Lưu Chi trao cho cái bản kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì sao quý vị? Suốt cuộc đời bệnh nó vẫn tăng thêm mà không có cái pháp môn tu tập để mà giải thoát. Ngài Đàm Loan từ khi nhận được cái bản kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ngài xem đó như là một cái vị thuốc đã cứu cuộc đời của mình, chữa được bệnh thân và chữa luôn được bệnh tâm của mình. Năm 67 tuổi Ngài đã viên tịch. Trước khi Ngài viên tịch, Ngài đã báo trước 7 ngày. Và khi Ngài viên tịch như thế, mùi hương lạ tỏa khắp căn phòng, nhiều cái loại hoa lạ đã xuất hiện trong cái thời gian Ngài viên tịch. Như thế chúng ta thấy cái tha lực, cái trợ lực, cái trợ duyên trong một số trường hợp rất là quan trọng. Vì ba cái lý do căn bản đó thì chúng ta phải nương vào tha lực để mà tu tập, quý vị. Nương vào tha lực. Chúng ta thấy rằng là cái tự lực và tha lực là hai cái điều mà không thể thiếu. Khi chúng ta đã hiểu được cái vấn đề tự lực và tha lực trong cái pháp môn Tịnh Độ như thế, thì chúng ta mới thấy rằng có một cái sự tương quan rất là mật thiết giữa tự lực và tha lực. Khi chúng ta phát triển cái sự tu tập bằng bản thân mình thì cái sự cảm ứng, sự gia bị của tha lực nó được mạnh mẽ và nó được thuận tiện hơn. Còn nếu chúng ta chỉ nương vào tự lực không thì rất khó để mà đạt được kết quả. Đối với truyền thống tịnh độ chúng ta thì cái tự lực là gọi là chánh nhân, tha lực là duyên nhân. Nếu có tha lực mà không có sự nỗ lực của chúng ta thì sẽ không có kết quả gì. Và nếu có cái sự nỗ lực của chúng ta mà không có thực sự gia bị của tha lực thì việc tu hành của chúng ta rất là chậm chạp, rất là khó khăn, rất là gian nan. Và nhiều khi chúng ta tu tập như thế đó, không nghĩ tưởng đến sự quan trọng của tha lực thì chúng ta hay bị thoái chí lắm. Bởi vì sao? Khi mà mình phát tâm tu tập như thế, nghiệp nó đổ ra, phải không? Và nhiều cái chướng ngại chúng ta gặp lắm. Nhưng mà nhờ có cái tha lực đó, chúng ta luôn luôn có cái niềm tin và vượt qua những cái thử thách và trở ngại trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta phát triển được cái tự lực trong cuộc đời của mình thì tự lực của chúng ta sẽ là một cái tha lực rất là quan trọng cho những người thân quyến của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta có nhân duyên đầy đủ điều kiện để về đây tu tập thì chúng ta không phải chỉ tu tập trong cái 7 ngày này quý vị, mà chúng ta tu tập như thế, theo cái tinh thần như thế, theo tâm nguyện như thế, theo năng lượng như thế, từ đây cho đến suốt cuộc đời của chúng ta, mang cái năng lượng tu tập đó về nhà để cảm hóa gia đình. Chúng tôi mỗi lần gặp quý Phật tử, chúng tôi thường khuyên quý Phật tử rằng là các vị để lại cho con cháu mình một cái gia sản tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, không có quý và bằng để lại cho con cháu mình một cái gia tài tâm linh. Gia tài tâm linh đó là gì? Đó là mình sống đúng với chánh pháp, sống có lễ, có nghĩa, sống có nhân, có quả. Và chúng ta phải làm sao cho chồng, cho vợ, cho con, cho cháu, cho những người thân trong gia đình, bạn bè của mình cũng sống như thế. Để lại một cái gia tài tâm linh nó quan trọng hơn một cái gia tài vật chất quý vị. Do đó thì làm sao để chúng ta mang cái năng lượng tu tập này về nhà, tự lực của mình nó tỏa ra một cái năng lượng để cảm hóa những người thân trong gia đình của mình. Tuy là khó khăn nhưng không phải là không làm được quý vị. Vào thời Đức Phật tại thế thì có một cái người nữ thí chủ rất là nổi tiếng. Nếu như bên cư sĩ nam thì có ông gì? Cấp Cô Độc, phải không? Bên phía hàng nữ cư sĩ là có ai ạ? Có bà Visakha. Visakha tức là bà Tỳ Sa Khư, tức là vị nữ thí chủ lớn nhất trong cuộc đời của Đức Phật và có cái sự ủng hộ Phật pháp mạnh nhất. Tỳ Sa Khư là một cô gái sinh ra trong một gia đình triệu phú ở tại thành Xá Vệ, giàu có lắm, sung sướng lắm. Và khi mà nàng sinh ra nhiều cái phước báo, nước da, tướng mạo, cái dáng đi, lời nói, hành động, tất cả gọi là một con người không thể chê vào đâu được. Phước báo về thân, phước báo về cung cách, phước báo về tài sản, phước báo về cái lời nói, vân vân, đầy đủ. Thì khi mà nàng Tỳ Sa Khư này lớn lên cũng gặp được Đức Phật và trở thành một người Phật tử, nhưng mà cũng giống như trường hợp của nàng Tu Ma Đề hồi nãy, nàng cũng về làm dâu trong một cái gia đình theo cái đạo Ni Kiền Tử. Thì gia đình bên chồng không biết đến Phật pháp theo ngoại đạo, và nhất là ông cha chồng có thành kiến rất lớn đối với các vị tu sĩ Phật giáo. Thì một hôm ấy, ông cha chồng đang ăn sáng thì có một vị tỳ kheo đi khất thực đứng ngay trước cửa của nhà chồng của nàng Tỳ Sa Khư. Thì ông cha chồng ông thấy một vị tỳ kheo đến khất thực, ông xoay cái lưng lại, ông ngồi tiếp tục ăn. Nàng Tỳ Sa Khư thấy cái hành động của người cha chồng mình như thế mới ra ngoài cửa thưa với cái vị tỳ kheo rằng: bạch đại đức, xin Đại Đức đi nơi khác khất thực. Cha chồng của con đang ăn thức ăn thiêu, cho nên con không có thức ăn đem cúng dường cho ngài. Quý vị biết là bên chồng của nàng Tỳ Xá Khư cũng là một gia đình triệu phú. Đám cưới của nàng Tỳ Xá Khư là do vua Ba Tư Nạc đứng ra tổ chức. Hai gia đình đại triệu phú ở tại thành Xá Vệ. Mà người cha chồng đang ăn sáng như thế mà nàng Tỳ Xá Khư lại thưa với vị tỳ kheo rằng: cha chồng con đang ăn thức ăn thiêu, cho nên con có thức ăn cúng dường cho ngài. Ông cha chồng nghe câu nói đó tức lộn ruột. Và cuối cùng ông cha chồng đã đi đến một cái quyết định là đuổi người con dâu này ra khỏi nhà, bởi vì có những cái lời nói, có những hành động xúc phạm đến nhân phẩm của mình và gia đình của mình. Nàng Tỳ Xá Khư là một người rất là thông minh, mới thưa với ông cha chồng rằng: thưa cha, ngày mà con đặt chân về ngôi nhà này là có các vị trưởng thượng hai dòng tộc hai bên để đứng ra tổ chức cái cuộc hôn lễ này. Ngày nay cha muốn con về lại nhà cha mẹ của con thì cha cũng mời các vị trưởng thượng đến, thống nhất ý kiến với nhau thì con mới về, còn không con ở đây. Có cái nghị lực đó, có cá tính như thế. Ông cha chồng vốn có thành kiến với người con dâu mình thì làm ngay, mời các vị trưởng thượng hai bên, dòng tộc hai bên có mặt tại nhà ông, và bắt đầu một cái cuộc luận tội đã diễn ra. Ông cha chồng đặt câu hỏi đầu tiên: tại sao trước đây cha khuyên con không được đem lửa trong nhà ra ngoài, tức là theo cái truyền thống của đạo Ni Kiền Tử là không được đem lửa trong nhà ra ngoài, không được đem lửa ở bên ngoài vào nhà, nhưng mà con cãi lời cha, con đã đem lửa trong nhà ra ngoài, con đã đem lửa ở ngoài xã hội vào trong nhà. Nàng Tỳ Xá Khư mới trả lời: thưa cha, trong khi tối lửa tắt đèn, nhà mình có lửa thì làm sao? Mình phải xin lửa ở ngoài vô. Trong khi hàng xóm mình mất lửa, mình phải chia sẻ cho họ. Thưa cha, cái lửa đó là cái lửa bình thường, con không đem chuyện xấu trong nhà nói cho thiên hạ nghe, con không đem chuyện thị phi ở ngoài đời để về trong nhà để cho gia đình mình xáo trộn. Đó là cái đem lửa trong nhà ra ngoài và đem lửa ở ngoài vào trong nhà. Cái lửa đó mới là đáng sợ, cái lửa đó mới đáng quan tâm. Nghĩa là không đem cái chuyện xấu trong gia đình mình nói cho người ngoài nghe, tức là đem lửa ở trong nhà ra ngoài. Không đem cái chuyện thị phi hơn thua được mất của thiên hạ về lại trong gia đình để gia đình mình nó xáo trộn đi. Đó là đem lửa ở bên ngoài mà vào trong nhà. Cái lửa đó mới là đáng sợ thưa cha. Ông cha chồng và các vị trưởng thượng nghe xong giật mình: à, người con dâu này thông minh quá đi, nói đúng quá đi. Ông cha hỏi câu thứ hai: cha đã dạy con rằng phận làm dâu thì phải luôn gần gũi với chồng, không được đi ra ngoài vào lúc đêm tối. Có một đêm vào giữa đêm hôm khuya khắc, con một mình một thân đốt đèn đi ra sau ngoài vườn rộng mênh mông để làm gì ngồi đó? Thì nàng Tỳ Xá Khư mới thưa với ông cha chồng mình rằng: thưa cha, đêm hôm đó con bò nó trở dạ, xin một con nghé con. Đúng ra cái công việc này là công việc của những người gia nhân trong nhà làm, nhưng mà con thấy gia nhân trong nhà làm cực khổ quá đi, cho nên một ngày họ làm việc cật lực, tối được một cái giấc ngủ hiếm hoi. Con thương họ, thay vì con đánh thức họ thì tự thân con thắp đèn xem cái việc sinh nở của con nghé con như thế nào. Thì ông cha chồng và những người trong dòng tộc hai bên tự nhiên rất là phục, cảm phục cái tình thương của nàng Tỳ Xá Khư, không chỉ dành cho những người bạn, người đồng hành với mình, mà thương cho những người nô bộc và thương cho các loài động vật như thế. Ông cha chồng ông mới hỏi câu hỏi thứ ba, là câu hỏi quan trọng nhất: trước đây một buổi sáng ta đang ngồi ăn sáng, con dám ra ngồi thưa với vị tỳ kheo rằng ta ăn thức ăn thiêu. Thì nàng Tỳ Xá Khư mới thưa với ông cha chồng rằng: thưa cha, cha biết cái luật tội phước nhân quả không? Vì sao ngày nay cha được giàu có? Vì sao ngày nay cha trở thành triệu phú? Bởi vì kiếp trước cha đã làm phước, đã bố thí, đã cúng dường. Nếu như ngày nay cha chỉ biết ngồi mà hưởng phước của kiếp trước, tức là ăn cái thức ăn của kiếp trước còn dư lại, không biết bố thí, cúng dường phóng sanh, tức là không tạo phước trong tương lai. Do đó, ngày nay chúng ta có phước báo được đầy đủ vật chất, tiền tài, danh vọng, chỉ qua đó là chúng ta hưởng cái phước của đời trước còn lưu lại. Tức là thức ăn của đời trước nó còn lại, chúng ta ăn thức ăn đó. Mà chúng ta không biết bố thí, cúng dường, phóng sanh, tạo phước cho đời này và đời sau là chúng ta vẫn còn ăn thức ăn thiêu, quý vị. Và như thế đó, gia đình bên chồng, gia đình bên nàng cảm phục người con gái này kỳ lạ quá, thông minh quá, đúng đắn quá. Và nàng Tỳ Xá Khư muốn độ cho gia đình bên chồng theo đạo Phật, nàng rất là thông minh. Một hôm nàng thỉnh Đức Phật và giáo đoàn đến nhà cha chồng để mà khất thực. Thì khi mà khất thực như thế thì ông cha chồng ổng theo ngoài đạo, ổng đâu tiếp Đức Phật. Ổng mới ngồi phía sau cái tấm màn để mà nghe, nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì nghe cái thời pháp của Đức Phật nói cho nàng Tỳ Xá Khư xong, ổng tỉnh ngộ, phát tâm quy y Tam Bảo. Và ổng mới thưa với nàng Tỳ Xá Khư rằng, trong cái địa vị xã hội con là con dâu của ta, nhưng mà trong chánh pháp con là mẹ của ta. Con là mẹ của ta. Bởi vì nếu không có con thì làm sao ta biết chánh pháp? Không có con thì suốt cuộc đời của ta và gia đình của ta sẽ theo cái tà đạo. Vì thế hôm nay ta gọi tên con là Lộc Mẫu. Ta tên là Lộc thì ta tôn con là Lộc Mẫu, tức là mẹ của ông Lộc. Và từ đó về sau nàng có cái tên là Lộc Mẫu. Lộc Mẫu. Và trở thành một vị nữ thí chủ lớn nhất trong thời Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng cái tha lực, cái trợ lực, nó lại là một cái động lực rất là quan trọng. Nếu chúng ta biết cái vận dụng cái điều đó, năng lực tu tập của chúng ta sẽ cảm hóa gia đình, người thân, bạn bè của chúng ta, quý vị. Đó là sự tương quan giữa tự lực và tha lực. Nhưng mà để hiểu đúng đắn tha lực và tự lực như thế nào thì chúng ta đó phải có một cái chánh kiến. Chúng ta là những người hành giả tịnh độ, xem cái tự lực của mình là chánh nhân, là động lực chính, xem cái tha lực là một cái trợ duyên cho chúng ta. Chúng ta đừng cầu khẩn Đức Phật A Di Đà ban cái này cho chúng ta, ban cái kia cho chúng ta. Đó là cái tâm phàm phu mà cầu khẩn một cái nơi thanh tịnh như thế là nó sai với lý nhân quả đi. Không xem tha lực của Đức Phật A Di Đà và các vị thánh giả Tây Phương là một cái năng lượng của các vị thần linh của Thượng Đế, mà xem đó là một trợ lực cho việc tu tập của chúng ta. Cho nên làm cái điều gì, tu tập điều gì, chúng ta vẫn hồi hướng vị trang nghiêm tịnh độ, thực hành tịnh nghiệp vãng sinh. Chứ không phải niệm Phật cầu cho sống lâu, niệm Phật cầu cho giàu có, niệm Phật cầu cho danh tiếng. Như vậy chúng ta tạo cái nhân xuất thế mà cầu cái quả gì? Cái quả thế gian. Tạo cái nhân lớn lớn lao mà cầu cái quả tầm thường thế tục. Uổng lắm quý vị. Đã có pháp môn tu, đã có con đường đi chân chính, đã có lý tưởng sống, đã có quê hương để trở về, thì chúng ta phải gieo cái nhân và mong cầu một cái quả tương xứng như thế. Quả tương xứng như thế là gì? Trong suốt cuộc đời này chúng ta sống an lạc, thảnh thơi trong cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, và khi xả cái báo thân này chúng ta sẽ được chắc chắn vãng sanh. Trong chín phẩm liên hoa cửu phẩm ở trong cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, từ cái thượng phẩm thượng sanh cho đến trung phẩm trung sanh, năm cái giai đoạn đầu là tự lực, tức là những vị đó đã nương vào cái tự lực của mình biết phát nguyện sinh về cảnh giới cực lạc. Từ cái phẩm mà trung phẩm hạ sanh cho đến cái hạ phẩm hạ sanh, bốn phẩm đâu là những vị đó trong cuộc đời này chưa hoàn toàn biết và phát nguyện sinh về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nhưng mà do một cái tha lực, do gọi là cận tử nghiệp, lúc đó được ban hộ niệm, được các vị tu hành giả tịnh độ niệm Phật, cho nên những người đó thức tỉnh và đã phát nguyện và phát tâm sinh về Tây Phương cực lạc. Do đó để hiểu đúng tinh thần tự lực và tha lực, chúng ta không phải đợi đến khi chết mới niệm Phật. hiểu đến tinh thần tự lực và tha lực. Trong khi sống chúng ta phải cố gắng phát triển tự lực của mình và nương vào cái tha lực. Như thế thì cái việc tu tập của chúng ta nó sẽ được kết quả tốt đẹp. Kính chúc quý Phật tử luôn có được giây phút tu tập theo chánh kiến và an lạc trong cuộc đời này.
Hãy subscribe. lục hoa nghiêm tịnh tinh cần, nhất tâm an lạc trọn phần hoa tu. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bảy ngày tu tập cùng chúng